Hai mình niệm Phật trước đi ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
hỏi thì sao? Không hỏi rồi bắt thầy giảng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chiều nay âm thanh tốt ha. Thì hồi sáng này thì chúng ta có cái buổi lễ Vu Lan. Tất cả quý vị, ngày xưa khi mà Phật còn tại thế, Ngài nói nếu mà Ngài còn có thể trụ thêm một kiếp nữa, Ngài nói về cái hành hiếu cũng chưa hết nữa. Nhưng mà sao tại bạn thấy giảng có một buổi rồi hết trơn rồi. Ta thấy là cái tâm lượng của Đức Thế Tôn rất là lớn. Ngài thương tưởng tất cả chúng sanh. Rồi Ngài rất là có hiếu thảo một đời. Cho nên vì vậy đó là cái Ngài thành tựu được cái quả vị giác ngộ, và Ngài độ được chúng sanh hết á, là do cái tâm này mà Ngài độ được chúng sanh rất nhiều. Bởi vì Ngài vô lượng kiếp, Ngài đều có hiếu, là người con hiếu thảo. Ngài nói Ngài mà ở Nhân Vương á, thì Ngài là một cái vị vua rất là tốt. Mà Ngài là người con thì lại là người con hiếu thảo. Trên vì vậy đó, Ngài độ hết tất cả chúng sanh một cách rất là dễ dàng. Quý vị có khi nào cảm nhận được điều đó không ạ? Chúng ta thì ví dụ như mình muốn độ một người thân của mình, thực tình rất là khó. Có nhiều người nói đó là con có thể nói cho người ta nghe được, nhưng mà những người thân của con á, con nói không nghe được. Nó ngộ như thế. Kể cả mà bản thân tăng ni cũng vậy. Có nhiều người đi thuyết pháp cho hàng Phật tử nghe làm theo, về nhà nói không ai nghe hết trơn á. Nó khổ như thế. Quý vị biết tại sao mà? Bởi vì đó là sở dĩ mà mình mà có thể là nói người khác nghe được là bởi vì nhiều đời mình có cái tình thương đối với những cái người mà mình hiếu thảo, cha mẹ mình, mà nhiều đời á, là cha mẹ mình, là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình hết. Thì vô lượng kiếp trước mình là cái người con hiếu thảo, thì còn cái ấn tượng rất lớn trong đời này. Giống như mình là người con hiếu thảo thì cha mẹ rất là thương mình, và rất là cái cảm nhận được cái thâm tình đó. Mà đến ngày nay Đức Phật ra đời, Ngài thuyết pháp người ta nghe một cách nó trọn vẹn, đúng không ạ? Ở thế gian này quý vị thấy mình phải nên cho đi thì mình mới có được. Có nhiều người họ không bao giờ họ cho đi mà lại họ muốn có được. Cái điều này thật tình là khó. Cho nên quý vị thấy đó là mình cứ khổ hoài là như thế. Bởi vì đó là mình cái gì mình cũng muốn hết, nhưng mà thật tình mình chưa từng mình bỏ ra một chút xíu nào. Quý vị thấy một cái điều căn bản ở ngoài thế gian, ví dụ như quý vị buôn bán, quý vị làm bất cứ gì, trước nhất mình phải bỏ ra. Kể cả mà quý vị mà đi làm công nhân, quý vị cũng phải bỏ tâm lực và sức lực của mình ra, mình mới có được. Vì vậy trên thế gian này đó, cái hạnh phúc mà mình có thể có được, tức là mình phải bỏ ra. Mình muốn mình có hạnh phúc, tức mình phải cho người ta hạnh phúc. Tương nhiên như vậy thì tự nhiên mình sẽ gặt hái được cái quả hạnh phúc, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình muốn có hạnh phúc mà mình không có ban rải hạnh phúc ra, thì khi mình ban rải hạnh phúc ra, đó là cái nhân hạnh phúc, thì mình mới được cái quả hạnh phúc chứ. Còn này mình cứ ngồi mình chờ là hạnh phúc tới với mình, thì thưa quý vị thì thực ra nó rất là khó, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái gì chúng ta cũng phải là cho đi thì mình mới có được. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là mình muốn mà có một cái tâm lượng lớn như thế, mình muốn mà có cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ một cách nó triệt để, thưa quý vị đó, là phải có sự tu học dữ lắm. Giống như thầy Minh Chánh hồi sáng thầy nói đó, là mẹ thầy đi qua đây mà thầy mơ ước thầy muốn làm một cái chuyện là rửa chân cho mẹ mình á, mà thầy làm, thầy nói là mẹ qua mấy tháng luôn, 6 tháng mà đến gần về thì mới làm được, tự vì do chân sưng, nếu mà chân không sưng cũng không làm luôn. Đó mà. Thưa quý vị, đó một cái lời nói rất là chân thành của một vị thầy, đúng không ạ? Đó là một nói rất là chân thật. Thưa quý vị, nhiều khi bây giờ mà quý vị nói là mẹ của mình, quý vị nói là có khi nào quý vị đến ôm mẹ mình nói mẹ con rất là yêu mẹ. Đơn giản như vậy đó mà mình làm được không ạ? Mà thưa quý vị có con mà con quý vị có làm được không ạ? Rất là khó, nhưng có nhiều người cũng làm được, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị biết là tại sao mình làm không được không ạ? Tại sao lại mắc cỡ? Không, cái điều này thì bạn muốn hỏi tới để mà nó đưa đến một cái vấn đề khác. Tức là tại sao mình mắc cỡ? À, thưa hai cái vấn đề, hai cái mệnh đề này nó khác nhau như thế này. Ví dụ như bây giờ một cái bình thường đó, I love you mom hay là I love you con, ví dụ vậy đi, rất là bình thường. Nhưng mà vô tình cái này trở thành cái quản tính, nó không có phát xuất từ trái tim. Hai cái khác nhau. Ví dụ như mình nói mình thương mẹ mình mà từ trái tim của mình là khác, đúng không ạ? Mới giờ khen cái nó đứt. Cho nên là ý Tề Mạng muốn nói đó là như hồi nãy cô Phật tử nói đó là rất là chính xác. Tức là ví dụ như mẹ mình nói cho mình nghe và mình nói cho con mình nghe thì nó trở thành rồi trở thành vậy. Giống như mình, quý vị thấy ở Mỹ này á, đi đụng người ta cái là oh em sorry, nhưng thật ra không biết từ trái tim của họ có thực sự xin lỗi hay không á. Dạ, nó trở thành một cái thói quen, hay cho cái gì là thank you. Bây giờ thank you nó trở thành một cái thói quen, mà Tề Mãn cũng bị cái thói quen đó luôn. Thì qua đây cái thường thường mà Phật tử quý vị mà hay mà bưng đến lên đồ ăn mà ở Việt Nam á, thì khi mà Phật tử mà cúng dường cho mình á thì mình chỉ cảm niệm công đức, mình không dám cảm ơn Phật tử, thì khi cảm ơn thì sợ họ bị mất phước, đúng không ạ? Tại vì khi cảm ơn sợ họ mất phước thôi, thì cũng không có cao gì. Nhưng qua đây ở Mỹ thì nó khác, môi trường này ai cho chị cũng thang chiều, bưng hủ với ua nó thang chiều, nó trở thành thói quen. Nhưng mà thật ra trong lòng của mình là không phải cảm ơn người họ cho họ mất phước, nhưng bởi vì mình thấy cái phong tục của Mỹ vậy, cho nên là thấy ai tới cho gì. Có nhiều khi thậm chí á, mà có nhiều đứa nhỏ tới cúng dường cho Tề Mãn cũng là cảm ơn nữa. Họ cúng dường cho mình cũng phải cảm ơn họ. Nếu mà tự gì nếu mình không cảm ơn họ, họ cảm thấy bị tổn thương. Cái tinh thần của Mỹ đây mà giống như là họ cho mình phải cảm ơn, mình không cho tức là mình không coi trọng họ. Nó vậy thôi. Nhưng mà thật ra cái sự cảm ơn đó nó không phải xuất phát từ trái tim mình cảm ơn, đúng không ạ? Nó khác hơn như vậy. Cho nên đó là cái lời nói của con với mẹ cái nhiều khi thấy vậy nhưng mà chưa chắc gì là phát xuất được từ trái tim. Nhưng ý mà tại bạn muốn nói đó là tại sao mình không nói được lời yêu thương của mẹ từ trái tim của mình? Bởi vì thưa quý vị, đó là cái ngã của mình. Cái bản ngã của mình nó không cho phép mình làm được điều đó. Giống như thầy Minh Chánh nói đó là thấy mẹ đó mà muốn làm không được. Đến khi bị chân sưng lên rồi đó thầy mới làm được cái điều đó. Giống như thầy nghĩ là giống như là mình không làm thì thấy giống như thấy mẹ đau rồi vậy, thấy vậy đó. Nhưng khi mà thầy làm xong được, tức mà thầy vượt qua được một chút xíu đó, thì thầy thấy được là giống như là thầy đã làm được cái gì đó cho mẹ mình thực là cao siêu. Thật ra thầy nói rất là chân thật. Mà thật ra suốt một cái cuộc đời của mình á, không biết mình có làm được một chút gì cho mẹ mình hay không. Quý vị bây giờ quý vị nghĩ lại á, là mình có làm gì được cho mẹ mình không ạ? Trước khi đi tu á, Tề Mạng cũng có làm được nhiều điều cho mẹ Tề Mạng. Là cái lúc mà phát hiện ra mẹ Tề Mạng bị bệnh cancer, mà lúc đó thì cái vùng đó là cái vùng mà kinh tế mới, thì cái y học nó không có được giỏi được nhiều đâu. bệnh viện, mà nhiều khi vô bệnh viện mình cũng không có tiền để mà đi vô bệnh viện nữa, rồi đi khám thầy thuốc bắc á. Thì lúc đó đó thì nó là bị một cái căn bệnh mà mình không biết là bệnh gì. Thứ nhất mình là con trai, thứ hai nữa mình còn nhỏ, mình không biết gì hết. Thì tại bạn mới đạp xe đó, đạp chiếc xe đạp đi 5 cây số chở mẹ đi khám bệnh, đi về cứ tuần nào cũng đi ra hút thuốc bắc về vậy đó, về sắc cho mẹ uống. À, nhưng mà tại vì bị cancer mà của cái người nữ đó, cho nhiều khi có máu rồi ra đó, cái tài mãn giặt đồ cho mẹ nhưng mẹ không cho, á này con gái giặt mới được. Thì sau này mới phát hiện ra mới là bị ung thư tử cung đó, mà lúc đó hoàn toàn không biết. Chứ thật ra lúc đó mà biết là chắc là ngăn chặn lại chắc không sao rồi, là mình đâu có biết được cái đó. Ở những cái đêm mà lạnh đâu có hít gì đâu, trời lạnh cái tài mãn lấy cái kiểu như ngày xưa mà có cái lò mà đốt than đó, quạt than á, để dưới đó cho mẹ ấm. Thì tài mãn cũng làm được những cái chuyện đó. Từ ngày xưa khi mà mẹ mình mang thai mình hay lúc mà sanh ra mình đó, thì cha là cái người mà đốt lửa cho mẹ cho ấm, cho người mẹ cũng ấm cho người con. Thì cái xương sống đó, nằm ở dưới quê mà đâu có được cái tiện nghi. Và đến khi mẹ mình bệnh, mình cũng làm được những cái chuyện như vậy. Cảm giác rất là hạnh phúc quý vị. Khi mà mình làm rồi mình cảm giác rất là hạnh phúc. Mình không làm được thì mình không biết cảm giác như thế nào. Nhưng mà khi mà làm được cái điều gì đó mà đối với cái người mà có cái ân nghĩa với mình, thì thật ra là mình rất 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 là hạnh phúc. Thật ra cái người trên thế gian này, cái người mà đáng mình rất là đáng tôn kính là thực tình đó là cha mẹ mình. Thật cái người đó mình đáng kính, đáng lễ. Từ lúc mà nằm ở trong thai mẹ cho đến lúc mà mình ra đời, từ nhỏ lớn lên này, nuôi dưỡng bao nhiêu cái tình thương dồn vô cho mình hết quý vị, mà mình mới được thành tựu được vậy thôi. Chứ còn không thôi mình không biết mình thấy như thế nào đó. Là vì lúc mà còn nhỏ mình đâu có sự nghiệp, đâu có bạn bè, không có ai hết trơn. Cái gì cũng mẹ với mấy đứa nhỏ đi đâu cũng quanh quất mẹ, mẹ thương con thương mẹ, thương tính. Mà nhiều khi suốt một đời mình không có làm gì cho mẹ mình được hết, mà mình là một cái gánh nặng ghê gớm luôn quý vị. Mình đã làm cho cha mẹ mình khổ về cái vật chất, mà thậm chí mình còn có làm cho cha mẹ mình khổ về tinh thần. Ở đây quý vị nào có con mà nói mà con không có nghe, khổ dữ lắm. Cho nên mới nói là con sai quấy, mẹ buồn mẹ khóc, cha đánh con mà đau dạ xót lòng. Mẹ buồn khóc thôi, đau khổ quá. Cho nên là trong thập nhị tứ hiếu có cái câu chuyện ngài Đổng Vĩnh là người có hiếu mà nghèo dữ lắm, không có tiền mà đầy đủ. Nhưng mà ngược lại người mẹ là khỏe, tinh thần thoải mái mà mập khỏe lắm. Thì nhà bên cạnh đó là có một cái người con tên là Vương Kỳ, giàu có của cải vật chất, nhưng người mẹ thì cứ xanh xao vàng giọt. Một bữa nọ cái người mẹ của Vương Kỳ mới qua hỏi mẹ Đổng Vĩnh đó, nói bà nhà nghèo không có nhiều tiền mà tại sao thấy bà khỏe mạnh, tinh thần nó rất là sáng suốt, mà thấy người rất là thoải mái mà lại mập mạp nữa. Bà mới nói đó là bởi vì tôi có người con rất là hiếu thảo, nó làm những chuyện cho tôi vui không à, nó không bao giờ làm tôi buồn, mà nó không có trái lời, cũng như là nó làm những chuyện rất là tốt mà nó lo lắng cho tôi, cho nên tôi vui, ăn ngon ngủ ngon. Ăn dở nhưng mà ngủ ngon cho nên nó khỏe quý vị. Nhiều khi ăn ngon mà ngủ không được là ngủ ngon. Cái mẹ của Đổng Vĩnh mới hỏi mẹ của Dương Kỳ, sao bà nhà của cả vật chất đầy đủ như vậy, tại sao bà lại xanh xao vàng giọt như vậy? Thì bà mới kể, tôi có người con mà suốt ngày nó cứ chống nghịch với tôi, nó cứ làm cho tôi đau khổ, rồi nó làm những cái chuyện mà sai quấy, nó khiến cho tôi rất là buồn đau. Cho nên vì vậy tôi không ăn được, không ngủ được. Cho nên là quý vị thấy là một đời của mình, có nhiều khi mình vô tình hay mình cố ý, mình cũng chẳng biết nữa, mà mình vô tình mình làm cái gánh nặng cho mẹ mình. Quý vị thấy nhất là thanh niên hay nữ mà ngày xưa mà ở quê, không biết quý vị có từng không, quý vị mà có trốn nhà đi chơi không? Có không ạ? Chắc con trai chắc có ha. Nhiều khi 11, 12 giờ đêm cái mình cứ trốn là mình đi chơi, mà nhiều khi đi chơi đến 1-2 giờ sáng mình mới về thì mẹ đâu có ngủ được đâu quý vị. Cứ thức đó, cứ ngồi đó, ngồi đó mở cửa, trong cửa vậy đó. Nhiều khi nằm đó không ngủ, nghe tiếng cọt kẹt cái là về. Và ngày xưa thì mạng cũng vào trong tình trạng đó, hồi còn nhỏ mà mình đâu có biết. Mà khi mà đi chơi mê chơi rồi cái mình quên về đó, là mỗi lần đi vô là mẹ hỏi à, con về hả con? Nó dạ. Rồi bắt đầu bà mới ngủ. Và lúc đó thật ra cái giờ khuya mà thời gian cực dữ lắm, đâu có mà phải là ăn chơi rồi nhiều khi ngủ ngày thêm một chút đâu. Sáng 4 giờ sáng là mẹ thì mẹ cũng phải dậy mà đi buôn gia lan nè. Nghèo lắm mà cái ngày thời xưa mà vô kinh tế mới mà ai cũng cái thời trước đó thì ai cũng sống như vương giả, nhưng mà sau đó rồi thì giống như trở thành cô bé lọ lem hết rồi. Ai cũng khổ vậy, khổ cực ghê lắm. Nhưng mà mỗi lần gì đó mẹ cũng chờ vẫn trong, khi nào xong thì thôi. Còn ăn đó là cứ ngồi đó, cứ ngồi đó chờ con ăn xong rồi mới ăn. Nhiều khi nói là hỏi mẹ sao không ăn đi, nói no rồi. Nhưng mà khi mà ăn xong rồi cái quay nhìn lại thấy mẹ mới phét lại phần còn lại. Ngày xưa đâu có đủ đồ ăn cái gì còn lại. Và ngày xưa thì bạn nhớ những cái nồi cơm mà nồi cơm mà bỏ khoai mì, khoai lang đồ vô hấp đó. Nhưng mà thật ra thì khoai mì với khoai lang á thì nó tới hai phần mà cơm nhiều khi chút xíu à. Vậy đó, mà những cái phần nào mình ăn được á mình dành ăn trước, còn để mẹ lại ăn khoai ăn củ gì đó mà bà vẫn ăn một cách ngon lành. Nhiều khi mình thấy một đời của mình, nhiều khi có những chuyện mà cái tuổi trẻ nó ngông cuồng, hay là những cái sức khỏe mình cũng không để ý tới ai, mình nghĩ là giống như là thiên phú cho mình như thế, thế mình vô tình mình đã làm cho mẹ mình khổ rất nhiều quý vị. Khổ những người thân khổ lắm, mà lo những cái mà mình có. Nhiều khi mình nói mẹ mắc gì mẹ phải lo, nhưng mà cái tình mẹ đó quý vị, không lo là không có được, nó vậy đó. Có nhiều khi nói là tại sao phải lo như vậy, nhưng mà ở một cái địa vị của mẹ thì mẹ không thể nào không lo cho con được. Lúc nào mẹ cũng thấy là mình là một cái đứa con rất là thơ dại, rồi cứ sợ là con mình đi ra ngoài á là bị hết cái này bị cái kia, rồi nó khiến cho con mình như thế. Nhưng mà cái tuổi trẻ, ví dụ như mà mấy tuổi, nó nghĩ là mình đã trưởng thành này, nó cứ nghĩ vậy. Nhưng cái người lớn là không thấy mình trưởng thành, đau khổ lo lắng vô cùng. Nên nhiều khi cái tài nạn ngồi tài nạn nghĩ lại, thật ra đối với cha mẹ mình có lại ngàn đời cũng không thể nào đền ơn được. Cho nên quý vị thấy là mỗi lần mà cha mẹ mất rồi cái bắt đầu vô chùa, cái mấy thầy cúng cơm quý vị phải quỳ lại rồi vậy đó. Thật ra lại cái đó là thật ra cũng không có nhầm gì mẹ mình cả, nhưng mà lại cái đó để mình trả cái nghĩ là đối với đấng sinh thành ra mình và đã hy sinh cho mình quá nhiều, mình tôn kính cha mẹ mình như là một vị Phật, để rồi mình có thể trả đền đáp được một cái thâm ân nào đó với cái cha mẹ mình, một tấm lòng son sắt của con. Tại bạn có làm cái bài thơ đó. Kính lại mẹ cha đấng sinh thành, một đời lao lự kiếp phù sinh, thương con đánh đổi thời son trẻ, chẳng ước nhàn vinh chỉ nặng tình. Tức là kính lại mẹ cha đấng sinh thành, một đời lao lự kiếp phù sinh, một đời đau khổ trong cái kiếp phù sinh này mà cứ lao lự. Thưa quý vị, lao lự vì ai? Vì chúng ta. Cho nên quý vị thấy đó, cái hồi còn trẻ đó, con gái đúng không ạ? Gọi là, ta nói là thanh nữ, rất là đẹp. Nhìn vô đó là thấy là rất là hồn nhiên, mà người ta nói là cái tuổi thần tiên nữa. Tức là cái tuổi tiên rất là, nó đỡ, nó giảm đi những cái phần mà nó. Con trai cũng vậy, nhưng mà đến khi lập gia đình rồi đó, là người ta nói khi lập gia đình rồi á thì tự nhiên nó là con người ta cảm giác như là xấu hơn. Xấu không phải về cái thân xác mà xấu về cái tâm hồn. Đàn ông cũng vậy, khi lập gia đình rồi là cảm giác xấu hơn, nóng giận nhiều hơn, và có khi tham nhiều hơn. Mẹ mình cũng vậy, giận nhiều hơn, tham nhiều hơn, và nhiều khi cấu gắt nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà thời con gái đó thì không có như thế. Người ta cứ nghĩ là bởi vì còn con gái mà cấu gắt như vậy thì không ai ưng, còn con trai mà cấu gắt như vậy đó thì có nước là ở giá thôi,
đó mà. Cho nên là phải tô đắp cái bề ngoài. Thưa quý vị, ngày xưa mình cũng không có tô gì cả, nhưng mà bởi vì ngày xưa chỉ có một mình thôi, mình không có lo gì cả, mình cũng không có cần phải bảo vệ ai, mình sống một cách rất là hồn nhiên thoải mái. Thưa quý vị, giờ đây mình có chồng, mình có con, thì khi có chồng có con thì mình phải lo cho chồng, mình phải lo cho con, phải lo cho vợ, phải lo cho con. Vì lo cho vợ, lo cho con, người đàn ông như thế. Vì lo cho chồng, vì lo cho con, người đàn bà như thế. Quý vị thấy cái con chó mà nó chưa sanh con á, là nó vui vẻ, gặp nó mừng nữa. Nhưng mà nó sanh con, mình đến là nó hừ. Đúng không ạ? Nó sợ cắp con đó. Rồi cái con gà đó, con gà mà cái con gà mái, tức là cái con gà nó đâu có phải là nó hung dữ gì đâu. Con gà nó đâu hung dữ nữa mà. Cái mỏ nó nhỏ xíu, à, nó có cắn mình cũng không đau nữa. Vậy mà khi mà nó dẫn bầy con mình đi là nó sừng sộ mình. Đi ngang là nó sừng sộ, nó phùng ra, nó sừng sộ, nó sợ. Và những cái con cú, những cái con mà cái bên Việt Nam ngày xưa, những cái con diều hâu mà nó hay bắt gà con đó. Có lúc mà nó chưa sanh con á, nó gặp diều hâu đó là nó chạy, nó sợ. Nhưng mà khi mà nó sanh con rồi đó, nó gặp diều hâu á là nó sừng sộ lại, nó chiến đấu với con diều hâu, nó can đảm như thế. Thì thưa quý vị, cha mẹ mình cũng như vậy. Tức là khi mà có mình rồi đó, là bắt đầu từ khi mình ra đời, là lúc đó là cũng có một người mẹ ra đời, cũng có một người cha ra đời. Giống như quý vị chưa có con thì quý vị chưa phải là cha, đúng không ạ? Quý vị chưa có con thì quý vị chưa là mẹ. Từ khi một người con ra đời, là cũng từ khi một người mẹ ra đời, cũng từ khi một người cha ra đời. Thì như vậy nó có cái sự bảo bọc như vậy. Vì quá bảo bọc thương con cho nên là cái tánh hung hãn. Trên tờ mạng có mấy vị mà đi theo tờ mạng xuất gia, đi xuất gia ở bên kia về ở bên viện, mà giống như là ở nhà ở thất rồi cứ lên tu đó, thấy cái tập nghiệp nó nặng như thế này, cái tánh hung dữ nó quen. Bởi vì mới tìm hiểu ra mới hiểu được cái nỗi khổ đó. Là ngày xưa là chồng đi học tập, ở nhà nuôi một bầy con, lúc đó là sợ cái ngoại lực bên ngoài, rồi phải chiến đấu với cái cuộc sống, vừa là người mẹ vừa là người cha, cho nên là ung đúc một cái con người rất là hung dữ, trở thành một cái tập nghiệp luôn quý vị. Bây giờ sửa thực tình là khó, lúc nào cũng là hơn thua, lúc nào cũng là sẵn sàng là chiến đấu, ready to fight đó. Khổ như vậy, tức là nó trở thành như vậy. Thì bạn mới hiểu được, nếu thực sự có một cái con người này hồi còn con gái, họ có như vậy không? Thưa không. Vì bảo vệ con, thương con, thì như vậy vô tình cha, vô tình mẹ mình tạo một cái nghiệp. Tạo một cái nghiệp đó đó, ai gánh vác cái nghiệp đó quý vị? Thưa không ai gánh vác nghiệp đó, chính cha mẹ mình gánh vác. Cho nên hồi trưa mà quý vị mà một cái phút mặc niệm mà nghĩ nhớ người thân đó, thì bạn nghĩ đến cái điều đó, thì bạn nghĩ đến là cha mẹ mình là nhiều đời vì thương mình, lo cho mình, có khi đã tạo những cái nghiệp quả. Tại vì trong kinh nói là một chúng sanh mà đọa vào trong cái cảnh giới địa ngục có khi đó là 10 kiếp, 20 kiếp, có khi là cả 100 kiếp, có khi 500 kiếp ở trong cảnh giới địa ngục. Có thể một cái kiếp nào đó vì thương mình, bảo vệ cho mình, mà cha mẹ mình đã tạo cái nghiệp mà đọa xuống cảnh giới địa ngục. Tự nhiên tại bạn nghĩ đến những chúng sanh mà đang đau khổ dưới đó, đang chịu đọa đầy, những chúng sanh mà đau khổ đó có khi là mẹ mình, là cha mình. Thì thưa quý vị, như thế này. Cho nên đó là thật ra mình nghĩ đó, tận cùng mình thương, mình ráng, mình tu, mình phải đền đáp. Cho nên thật ra cha mẹ mình rất đáng được lễ. Một đời lao lự trong cái kiếp phù sinh này rất là ngắn ngủi, nhưng mà lao lự vì chúng ta, vì thương chúng ta, vì lo lắng cho chúng ta, mà không quản ngại gì nhiều khi những cái nghiệp quả. Cho nên ở quê có cái câu chuyện là cái ông bố, ông nhà nghèo quá, không có tiền, mà mấy đứa con thì nó lại đói. Ông mới đi ăn trộm ăn cắp á, thì ở cái vùng đó cũng đói mà cũng không có gì ăn trộm ăn cắp. Mà nếu mà ăn trộm ở ngoài người ta bắt được, có người ta quánh, còn không á thì người ta sẽ đưa lên phường, gì đó đi tù đi tội gì sao. Ông cũng sợ cái chuyện đó, ông nghĩ mấy ông thầy chùa ông nói gì đâu, cho nên vô ông cắp cái chuông đi, vô ông cắp cái chuông. Nhưng mà nếu mà lấy cái chuông đó, tức là cái tiểu hồng chung đó, là cái tiểu hồng chung, là cái là thích chúng á, thích chúng thường treo ở ngoài. Ví dụ như cái chùa thì có một cái ba bốn cái tăng đường, ví dụ như 50 tăng mà chia ra vậy đó, thì sáng ra là đánh cái chuông đó, tiểu hồng chung đó, là tiểu hồng chung đó, rồi gọi là thức chúng hay là bảo chúng đó. Ông bưng cái đó đi rồi cái ông không có, ông nói nếu mà mình bán nguyên thì người ta sẽ nghi, là cái chuông mà tự nhiên mà nguyên mà bán vậy là chắc chắn á, là người ta sẽ nghi, người ta sẽ tìm ra. Vậy mà ông xuống nhận dưới nước á, đập ở trên thì cái chuông nó phát ra tiếng. Ông nhận dưới nước, ông đập trên nó bể ra, ông bán đồng. Thưa quý vị, đó là ăn cắp ở của thường trụ thì thật ra tội nặng dữ lắm. Của thường trụ tức là cái của mà tín chủ đàn na mà mang vật thực mà đến cho phần cúng dường đã là nặng rồi, còn mang pháp cụ khí cụ đến mà cúng dường đó, là kể cả chư tăng chư ni mà không biết á mà lạm dụng cũng bị đọa nữa. Đừng nói chi mà ăn cắp của thường trụ thì tội nặng ghê lắm. Mà ông không màng cái chuyện đó, nghĩ là những đứa con đang đói. Như vậy làm cái chuyện đó, thưa quý vị, rồi chết rồi đi đâu à? Đọa xuống ba đường khổ. Thì như vậy có phải vì những đứa con mà cha mẹ phải khổ như vậy không? Tạo nghiệp. Cho nên nhiều khi mình sống trong cái cuộc sống tương quan, mình thấy cái người kia thương con một cách nó mù quáng, đủ thứ mình có thể mình nói. Nhưng mà ở trong trái tim của cái người mẹ, ở đây quý vị đã từng làm mẹ hết, đúng không ạ? Từng làm cha, từng làm mẹ hết, hiểu được cái điều đó, thương. Thật ra Tề Mãn chưa từng làm cha, chưa từng làm mẹ, nhưng mà Tề Mãn hiểu được cái điều là từ vì Tề Mãn có độ một số đệ tử. Thì khi mà mình nói đệ tử không nghe, đau khổ dữ lắm. Trong lòng mình nó đau dữ lắm. Nghĩ là nói mà còn cãi lại nữa. Nhiều khi đi nói sau lưng mình mà mình nghe được, đau dữ lắm quý vị. Thì bởi vì mà con mình cũng vậy, mà nhiều khi nó không nói mà nó đi nói sau lưng mình thì đau dữ lắm. Cho nên tại sao cha, người cha hay bực dọc hay nóng nảy vậy đó? Bởi vì chịu đựng không có nổi, bởi vì mình quá thương con mà con nó lại có những cái tâm cảm như vậy, cho nên khiến người cha lúc nào cũng phải cố gắng, người mẹ lúc nào cũng phải là đau buồn. Cho nên lỗi tại chúng ta. Cho nên nó là thương con đánh đổi thời son trẻ, tức là thương con đánh hết cả một cái đời son trẻ của mình. Mà đâu có mong cầu gì đâu à, không ạ? Quý vị nghĩ có khi nào những cha mẹ nghĩ là nuôi con lớn rồi thì con sẽ nuôi dưỡng lại cho mình, đâu có nghĩ, đúng không ạ? Chỉ mong con thành tài, mong con được là thành tựu một cái sự nghiệp gì đó thì đủ rồi. Chỉ nặng tình thôi, chỉ thương con, thuần một cái tâm là thương con thôi, chứ không có đòi hỏi cái gì cả. Quý vị thấy mà bây giờ quý vị đi ra ngoài là cái gì nó cũng hai chiều, kể cả tình cảm vợ chồng cũng hai chiều, tình cảm lứa đôi cũng hai chiều. Mà người ta nói là cái tình cảm đó là nó ghê sợ lắm, đúng không ạ? Tại bạn không biết, chắc quý vị chắc kinh nghiệm, chứ tại bạn không biết là nó ghê sợ như thế. Giống như là cái người nữ thương người nam, thương một chiều là nó không có thành vợ chồng, đúng không ạ? Phải hai chiều thương nhau thì mới thành vợ chồng được. Thì như vậy nó có cái giá. Anh cho tôi bao nhiêu thì cho tôi cho anh bao nhiêu. Nếu mà tôi cho nhiều hơn mà anh cho tôi mà không có nhiều, thì như vậy cái tình cảm nó bị bấp bênh rồi. Tình thương nó phải làm sao mà nó phải là bằng với nhau. Mình cho bao nhiêu, tức là thưa quý vị, đây là một cái gì, là ăn miếng và trả miếng. Nó ngọt ngào như thế mà như vậy. Bạn bè cũng như vậy quý vị. Nhưng mà không, tình cảm cha mẹ một chiều, một chiều cũng thành tựu được tình cảm cha mẹ. Mình không thương con, mình không thương cha mẹ mình, mà cha mẹ mình vẫn thương mình, nên mới nói là lòng mẹ bao la là như vậy. Nó không có biên giới. Biển có biên giới không à? Phải không? Ở trên không phận thì mình sẽ thấy nó sẽ có biên giới, đúng không à? Nhưng mà khi quý vị đứng ở trước một cái bờ biển, quý vị nhìn ra, mình thấy là bao la vô tận mà không có một cái biên giới nào hết, đúng không à? Thì mới nói cái tình mẹ cũng như vậy, nó vô biên, nó không có hạn lượng, tức là nó không có cái ranh giới à, mình thương con để làm gì, hay là tại sao mình phải thương con, mà chỉ biết thương con mà thôi. Cho nên mới thương con thao thức bao canh trường đó, lặn lội gieo neo mong con đến ngày lớn khôn, đúng không ạ? tức là rồi dù cho mưa báo không ngại, đủ thứ hết trơn. Một bài hát diễn tả một cái tình mẹ. Vừa rồi ở thiền viện lúc cài bông hồng đó là có cái cô Phật tử đó, cô hát cái bài lòng mẹ, bà con người ta khóc quá, người già cũng khóc, người trẻ cũng khóc, tức là tự nhiên cảm được đó, cảm được cái sự lớn lao của cha mẹ mình hy sinh cho mình. Bây giờ quý vị lúc mà còn son trẻ, quý vị còn có tình cảm, tình yêu đủ thứ, quý vị có thể chết. Bây giờ quý vị có thể chết vì tình yêu, mà có ai chết vì tình mẹ không à? Không mà. Dạ, nhưng mà cái thời gọi là cái thời nóng bỏng thế thôi. Nhưng mà bây giờ đến lúc mà quý vị ngồi lại đi, ngồi lại nghĩ lại, thật đó, thương mẹ mình lắm, thương vô cùng. Ngày Tệ Mãn mà mới đi tu đó, đi tu thì khi đó Tệ Mãn về lại cái tu viện Toàn Giác. Thì tu viện Toàn Giác á, là nhà Tệ Mãn á, là sau lưng của tu viện Toàn Giác, đi khoảng chừng 300 feet thôi là có thể qua chùa, tức là đi ngang cái con mương đó, khoảng chùa. Nhưng mà lúc đó Tệ Mãn ở cái tu viện Phước Hoa về đó, bởi vì thấy quý thầy cũng đi nhiều, trên tự nhiên nhỏ mình thấy ta đi, cái mình bắt chước mình đi, cái mình nhỏ là biết gì đâu mà phiền não. Mình thấy người ta mà bỏ chùa đi, cái mình cũng bỏ đi theo. Cái về cũng không biết làm sao, cái về ở cái tu viện Toàn Giác sau lưng nhà. Nhưng mà Tệ Mãn có cái quan điểm như thế này, mặc dù ở gần nhà nhưng mà cũng không về nhà, về chỉ thăm, về thăm một lần thôi, qua bên đó tu viện Toàn Giác là không, vô chùa là không có về nhà. Bởi vì về nhà sợ những cái chuyện gia đình, cái tình ngày xưa nó luyến ái. Mình học Phật pháp mình cũng biết cái chuyện đó. Cái ranh đất của nhà Tệ Mãn nó thì sát cái chùa. Bà chiều chiều, mẹ Tệ Mãn chiều chiều đi xuống nữa, dễ bộ cứ đi qua vòng để dòm cái con mình á là đang làm gì, cứ dòm qua vậy đó, dòm đã hồi mới đi lên qua chùa. Tùy Tệ Mãn không cho, nói mẹ đừng có qua chùa, tại vì qua chùa tu không có được, đừng qua, cấm bà không qua. Mà mặc dù cấm là cấm gì thôi, nhưng mà lòng của người mẹ làm sao mà cấm được. Quý vị cứ đi xuống, quý vị cứ nhìn qua coi con mình sao, thấy một thầy nào đi ngang, tại vì cái đầu chọc nó giống giống nhau đó, cứ dòm dòm mà Tệ Mãn xa dòm mình, thật rất là thương, đứt ruột dữ lắm, thương dữ lắm. Đó, cứ như thế mà ngày ngày như vậy. Đến khi mà Tệ Mãn qua Mỹ, quý vị qua Mỹ rồi, cái bắt đầu là bà mới đi chùa, qua đó đi chùa, qua anh chùa đó. Thật ra Tệ Mãn biết mẹ Tệ Mãn mà, thật ra đâu có phải là đi chùa mà vì cái tâm mà giống như là cầu đạo, tu đạo, chí đạo gì đâu. Nhớ con quá, qua nhìn mấy ông thầy kia cho đỡ ghiền. Nên như thế quý vị. Bà đi qua đó là bà thọ Bát Quan Trai Giới bên đó. Nhưng mà mấy thầy kể đó, qua mà cứ ngồi nhìn mấy ông thầy không à, nhìn để mà nhớ con, rồi cứ buồn rồi khóc, xa thương. Nhưng mà thật ra Tệ Mãn thấy trên đời này, mới nói là Tệ Mãn cảm được cái tình của mẹ thương con là một cái rất là thăng trầm, một sự hy sinh nó lớn lao. Qua đây mỗi lần mà Tệ Mãn điện về, cứ canh mà mỗi tháng mà điện về, bữa nào quên là trong dữ lắm. Nói sao mấy ngày, qua mấy ngày lại không có điện về, cứ canh canh giống như một cái đồng hồ. Ngày 30 là cái ngày đó, cái ngày 30 là cái ngày là Tệ Mãn điện về. Bữa nào Phật sự nhiều mình quên điện về là không được. Để 2-3 ngày là bà trong ăn ngủ được, không biết bên đó có chuyện gì không. Bà điện về hỏi mẹ khỏe không, nói khỏe lắm, biết thì khỏe được rồi. Nói mẹ có muốn là Tệ Mãn về thăm không, nói thôi ở bên đó làm Phật sự đi, rồi khi nào có dịp nào về thì về, chỉ cần lâu lâu thì điện về nghe tiếng thầy là được rồi. Đức ruột vậy, thí sinh, người mẹ thực tình là thương con một cách, mà đâu có phải là Tệ Mãn là cái con nít đâu quý vị, phải không ạ? Lớn tuổi rồi, lại là một ông thầy có cái đại chúng bao bọc nữa, nhưng mà bà vẫn cứ tưởng mình giống như là cái con nai tơ đang lạc lõng giữa rừng, lúc nào cũng bị những cái ngoại lực nó xâm chiếm con của bà vậy. Bà vẫn thương hòa thượng, mà giống như là hòa thượng Khánh Anh, mà cái lúc mà mẹ của hòa thượng mà đi lên thăm hòa thượng đó, ở quê mới lên mà, tới lúc ở trong viện Hóa Đạo, ngài nghe nói là mẹ lên rồi đó, ngài mới sắp xếp ở trong phòng, ngài cũng mừng dữ lắm. Bởi vì cái công việc Phật sự mà luôn luôn, tức là ở trong cái việc hóa đạo là vừa đi giảng dạy tiếp khách đủ thứ mà rất là nhiều. Thầy nghe mẹ lên rồi bắt đầu thầy lính quýnh, thầy mặc cái áo tràng vô, thầy đi xuống mà nhiều khi cái nút gài nó cũng chưa có chuẩn nữa. Đi xuống, vừa đi xuống cầu thang một cái, vừa đưa tay xuống cái bà mẹ ôm thầy rồi vuốt thầy, không biết thầy là ông thầy, nó cứ tưởng mình là con mình không à, cứ tưởng vậy. Mà không biết bây giờ ông thầy là đã đi tu, nó là ông thầy, dù cho đã là một ông thầy nhưng mà mình vẫn mãi mãi là con của mẹ. Cho nên là cái tình thương mà của cha mẹ dành cho con cái thì thật ra thì mình diễn tả không thể nào mà mờ hết được, phải không ạ? Giống như quý vị thương con bao nhiêu thì giống như là, nhưng mà thường thường nó ta nói là cái nước mắt á thì nó chảy xuống. Cha mẹ thì thương con mà con cái thì ít khi nào mà nghĩ đến cha mẹ gì đó. Rồi con cái á lại là thương con, thương cháu rồi thương xuống vậy đó, cứ đi xuống. Mà thưa quý vị đó, là cho nên mới nói là mới là cái khổ. Mẹ thương con sai quấy làm cho cha mẹ đau khổ, con thương con nữa rồi con của con mình làm sai quấy con mình lại khổ, cứ khổ liên tục như vậy là cứ khổ một đời. Thế vì vậy muốn dứt được cái khổ đó phải như thế nào à? Là con phải biết hiếu thảo, con phải biết hiếu thảo. Từ khi mà biết hiếu thảo là không phải là cái nước mắt chảy xuống nữa mà cái nước mắt nó chảy lên. Đó mà khi nào nước mắt chảy lên là chúng sanh hết khổ. Tại vì khi mà mình thương cha mẹ mình thì con cái thương mình, đúng không hả? Còn mình không thương cha mẹ mình thì con cái sẽ không thương cha mẹ. Cái câu chuyện mà cái bát gỗ đó, cha già quá rồi ăn nó rớt lên rớt xuống, rồi cái người con là phát minh thì cái này mới đọc nè. Thôi lấy cái bát gỗ đó đẻo ra cái bát, cái này giống như cái muỗng dùa vậy đó. Ở Việt Nam mà có cái muỗng dùa nhỏ nhỏ, ăn muỗng dùa cho nó đỡ bể, rồi cho ăn riêng, ngồi góc đó ăn riêng, ăn chung thì rớt lên rớt xuống rồi dơ, rồi con cháu rồi nó không có chịu được, để cho bố mình ngồi góc phòng nó ăn. Cái tự nhiên cái bữa đó cái đứa con nhỏ mới đi ra mới kiếm gốc cây cũng đẻo, nó con làm gì con đẻo cái bát gỗ, con đẻo để làm gì vậy? Để khi nào bố già đó con cho bố ăn giống như ông nội vậy đó. quản hồn mới mời cha mình lại ngồi ăn chung với mình, và từ đây thì không còn thấy sợ nữa. Tại vì biết rồi đây mình cũng trùng chung số phận mà quý vị, mình cũng như thế, cho nên là rất là kinh khủng. Quý vị biết ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên tại sao mà bị đánh chết tang thương không ạ? Trong tiền thân đó là ngài là một người con thật là cũng có hiếu, nhưng mà nghe lời vợ tự nhiên là không có thương mẹ mình nữa. Nói mẹ, cha mẹ mà cái người mẹ thì bị mù đó, già mù rồi phải thắt khe, phải lo lắng đủ thứ, nên người vợ chịu đựng cũng không nổi. Rồi có con nữa, vừa lo cho con vừa lo cho mẹ già không được, mấy suối với chồng đó thôi bây giờ là chở mẹ mình vô rừng. Nhưng mà nếu mà mình bỏ mẹ thì mẹ sẽ quán mình. Mình giả bộ mình la lên là có bị cướp tới á, có bị cướp tới đó, có đâm chém đó mình, cho nên là mình bỏ chạy. Thì vậy mẹ nghĩ là do cướp mà mình bỏ chạy, chứ không phải là mình bỏ mẹ trên rừng. Nghĩ như thế, bàn tính với chồng nghĩ. Cho nên người vợ nhiều khi thông minh lắm. Xin lỗi quý vị phụ nữ. Thì ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó là cái tiền thân của ngài ấy, mới đưa chở mẹ lên trên rừng đó, rồi hai vợ chồng la lên ông cướp. Lúc đó là bỏ chạy đến người mẹ đó, sợ quá, con ơi con chạy đi, con cứ để mẹ ở đây không có sao, mẹ già mẹ chết không sao, tụi con còn nhỏ, tụi con phải về phải lo cho con cái, tụi con cứ chạy. Thì bà la như vậy đó, cái bà vợ chạy trước. Cái người chồng á là mới chạy một khúc mới nghe vậy, đứt ruột quá. Mẹ mình ở trong cái hoàn cảnh nguy hiểm mà lại mù lòa mà vẫn thương mình, lo cho mình. Một người mẹ mù mà vẫn thương một người con mà mắt sáng, mà bà mẹ đâu biết rằng đó là cái mưu tính của vợ chồng đứa con đó, không biết. Ngài Mục Kiền Liên chịu đựng không có nổi, ngài mới quay trở lại bưng mẹ về, ôm mẹ mà khóc. mới nói mẹ con xin lỗi mẹ. Đây là cái suy nghĩ của tụi con chứ không phải là có trộm cướp gì hết. Hai mẹ con dắt nhau về quý vị. 99 kiếp sau, ngài Mục Kiền Liên đều bị cái chịu cái nạn như thế. Ngài đã đời đời nào ngài cũng bị là người ta đâm chém để chết. Tại vì lúc đó là la quảng lên ăn cướp giết á. Mà một cái lời mà một cái lời dối với mẹ mình, một cái tâm mà độc ác đối với mẹ mình. Rồi đến cái đời mà ngài chứng quả La Hán là trong lúc mà Đức Thích Ca đã ra đời, ngài đắc đạo rồi mà cũng không thoát được một cái quả như thế. Khi chết là bị người ta chém đặt ra từng khúc từng khúc từng khúc từng khúc. Nhưng mà bởi vì ngài là thân nó là ngũ uẩn dây không, là ngài lúc đó ngài giải thoát, ngài không còn đau khổ, chứ còn mình là đau dữ lắm, đúng không ạ? Đau dữ lắm. Cho nên nó là ngài mới dùng thần thông, ngài gom thịt ngài lại thành một cái con người đi về gặp Đức Thế Tôn. Từ giả Đức Thế Tôn lần cuối, ngài mới nhắm mắt thì tịch. Quay phong của một người đã tu đắc đạo như thế, mà cái quả thì nó cũng phải chịu. Cho nên cái chữ mà quý vị học kinh mà quý vị nghe nói chữ là không làm nhân quả. Vì nhớ câu chuyện đó chứ, không làm nhân quả của ngài Bách Trượng đó quý vị. Bữa đó ngài Bách Trượng mà thuyết pháp xong rồi đó, thì tự nhiên có ông già ngồi đó không chịu đi. Cái ngài cũng ngạc nhiên, mới hỏi là ông lão có điều gì muốn hỏi, à, tại sao không có chịu đi. Thì ông lão mới đến, mới thưa với ngài Bách Trượng, nói thưa thầy, con không phải là con người, mà con là con trồn đã sống 500 năm rồi. Con trồn tu luyện 500 năm, bây giờ nó thành con người. Mà con đó là, ngày xưa đó là con là một ông tăng, chứ không phải là người thường. Khi mà có Phật tử hỏi đó, là người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không, thì con nói rằng là không rơi vào nhân quả. Một cái câu nói sai của con, và lúc đó khiến cho con cảm giác ân hận và đau khổ về cái sự trả lời đó, mà đến nay vẫn chưa thể nào giải nghi được là cái người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không. Thế rồi con phải đọa làm kiếp trồn đã 500 kiếp rồi. Kiếp đây là cái kiếp cuối cùng, mà kiếp này đã 500 năm. Con trồn sống tới 500 năm nữa rồi. Thành tinh, nó tròn thành người đó. Lúc đó nó vậy thôi, ông hỏi lại ta đi. Thì lúc đó con trồn mới hỏi lại đó, cái ông lão mới hỏi đó, người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không. Ngài Bách Trượng ngài mới nói không lầm nhân quả. Một câu nói này ông bỏ sát. Sáng hôm sau cái trước khi mà từ giả nó là xin thầy là tang lễ của con như một vị tăng. Sáng hôm sau Hòa Thượng Bách Trượng mới nói là kêu đại chúng là đánh ba hồi đại hồng chung, gọi là để chuẩn bị tang lễ cho một vị tăng. Đại chúng ngơ ngác, trong nhà bệnh cũng không có ai, mà cũng không ai chết hết, mà tại sao mà Hòa Thượng Đường Đầu lại biểu là đi chuẩn bị làm đám cho một vị tăng. Thì lúc đó Hòa Thượng mới đi qua ra sau núi đó, mới thấy xác con chồn, ngài mới kể lại cho đại chúng. Không làm nhân quả là như thế này. Quý vị học nhân quả thì hiểu cho kỹ. Tất cả những cái hiện tượng mình làm nó đều có nhân quả, kể cả những chuyện mà nó vô tình nó cũng kết thành nhân quả. Nghĩa là nhân vô tình, quả cũng vô tình. Nghĩa là mình không có tâm nhưng nó vẫn kết thành những cái quả như vậy. Đừng nói chi là những cái nhân quả mà mình đã làm thì nó phải chỗ. Cho nên có nhiều người nói là mình tu hành chắc mình sẽ không bị những cái chuyện đó, quý vị không? Mình không nên nghĩ như thế. Mà cái chỗ không lầm như thế này, tức là khi mà mình tác cái quả đó, rồi mình thấy rõ cái quả đó di chuyển như thế nào, và tác cái nhân đó, rồi cái nhân di chuyển như thế nào. Giống như mình trồng một cái cây, mình trồng một cái hạt giống của cái cây hoa, mà cái hoa lên tiến triển như thế nào, mình đều thấy cái cây hoa nó lên 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 như thế nào. Mình biết xử lý cái cây hoa như thế nào. Thì cái nhân cũng như vậy. Cái người mà đại tu hành đó, là họ thấy được khi cái nhân đó nó tiến triển như thế nào và nó trổ như thế nào, đều biết rõ hết và không có lầm lẫn. Cho nên khi mà bị những cái quả báo mà nó đến, các ngài không lầm lẫn, các ngài thấy rõ được là cái nhân nào đưa đến cái quả nào, trên các ngài không có đau khổ nữa. Thường thường mình chỉ thấy quả mà không thấy nhân, đúng không ạ? Mình bị bất cứ một cái hoàn cảnh hay cái nghiệp nào mà nó xảy ra trong cái đời sống của mình, tự nhiên là mình nghĩ là tại sao tôi phải như vậy, tại sao tôi phải khổ như vậy, tại sao người kia không khổ mà mình lại khổ. Mình cứ hỏi đủ thứ tại sao, tức là mình đã lầm. đúng không ạ? Còn ngài đã tu hành thì không lầm nữa, thấy rõ nhân quả, một cái nhân tiến triển nào, quả như nào đều biết rõ như thế. Vì biết rõ như thế cho nên không có đồng với cái nhân quả đó, hiểu không ạ? Mình nó là bị đồng quá với nhân quả. Nhân quả sẽ mình, chính mình đồng quá nhân quả cho nên nhân quả mới làm cho mình khổ, đúng không ạ? Bữa nào mình ra đường á, mình bị người ta chửi mình, chửi mình khổ, đúng không ạ? Bởi vì mình đồng quá với nhân quả. Mình biết rồi, bây giờ bị người ta chửi mình hay ta làm một điều gì đó cho mình thấy rõ một cái nhân mình đã tạo, và bây giờ mình chịu cái quả đó. Mình thấy như vậy cho nên mình không có khổ được, mình không có đồng quả, mình không thấy khổ. Cho nên cũng cái nhân quả xảy ra mà cái người đại tu hành không khổ, còn chúng ta lại khổ. Bởi vì cái khổ đó là do tâm lượng. Hồi sáng tại bạn có nói là cái hoàng hậu Maya sanh Thái tử Tứ Đạt Đa mà không đau, mà giống như là nghe như nhạc trời đó, là bởi vì đó là tình thương của mẹ nó lớn quá, nó cao cả quá, cái tâm quá sức là rộng lớn của hoàng hậu Maya đi, cho nên những cái nỗi đau không có cảm giác nhiều, không có cảm giác là đau nữa. Giống như là bây giờ là có những cái chuyện mình cũng bị thương như vậy, nhưng mà nếu mà mình có cái niềm vui nào nó lớn quá mình quên đi, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình đang mà bị chảy máu cái chân ha, mà tự nhiên mới phát hiện ra mình trúng tờ vé số. Bây giờ quý vị đau chân hay là quý vị đang mừng à? Đúng không? Nhiều khi nhảy cà thọt và cười há hớn không? Nhưng mà còn nếu mà mình không có cái gì hết tự nhiên thế này, tức là mình có cái gì nó lớn hơn tự nhiên là mình quên đi cái nhỏ. Cái này là cái tâm lý của mình. Cái nỗi đau của chúng sanh cũng y chang như vậy. Nhiều khi cái nỗi đau đó mà bằng một cái tâm nhỏ hẹp thì mình rất là đau ghê sợ lắm. Nhiều khi mà đứt tay chút xíu mà mình rên mình la. Nhưng mà còn có nhiều khi mình đứt cả cái ngón tay mà không có rên la gì. Vì cái tâm lớn cho nên nó là các vị mà tu hành nó đốt nguyên ngón tay mà để ngón tay trên cái lửa luôn, mà lúc cái tâm khác nghĩ, trong tâm của các ngài cứ nghĩ đến tất cả chúng sanh còn đang đau khổ, các ngài khác khởi tâm Bồ Tát rộng lớn, đốt cái ngón tay này là một cái sự thề nguyện để cúng dường người phương chư Phật, để ngón tay vô vậy đó mà cứ cháy hoài đến khi nào nó rụng cái lóng tay xuống, mà cái tâm lượng như thế. Còn mình đụng cái là giật liền, đúng không ạ? Nóng, đúng không ạ? Bởi vì tâm lượng mình không có lớn, còn tâm lượng mình lớn thì cái khổ không có. Người đại tu hành tâm lượng quá lớn, cái khổ không còn khổ. Kể cả mà cái thân này có thể là cho cái thân này, mình thấy từ gì thấy nó giả, nó không phải là mình nữa quý vị, thấy nó giả, cho. Đó là cái người đại tu hành, không còn làm nhân quả nữa. Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái hệ quả mà đến với mình, có nhiều người nói tại sao mà mình tu hành và tại sao mình cũng phải bị những cái hệ quả như vậy, không có công bằng, đúng không? Ngày xưa mình không tu, nhưng bây giờ mình tu thì không có. Nhưng mà có những cái nhân quả thì có thể nó chuyển, chứ không phải là nó cố định như vậy. Mặc dù là không làm nhân quả, là cái nhân quả nó không phải cố định là cái nhân nào cái quả đó, nhưng mà do mình lèo lái mình chuyển được. Ví dụ như mình tu, cái nhân lớn nó chuyển thành nhỏ, đúng không ạ? Và những cái rẽ ra cái tai nạn nó lớn nó chuyển thành nhỏ, nhưng mà nó phải xảy ra ở cái góc độ nào đó, nhưng mà mình sẽ không bị khổ. Dù cho ở góc độ nào mình cũng khổ hết. Đó là cái chỗ cái dịu dược khổ. Ngày xưa đó là mình nghèo, mình khổ. Bây giờ mình nghèo mà không khổ, quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì giờ mình giàu, đúng không? Trở lại vấn đề cái tình cha, tình mẹ cũng như thế. Cha mẹ thương con, lo lắng cho con, hy sinh một đời vì con, thì chúng ta là những cái người con, thì chúng ta phải biết là thương cha và kính mẹ. Mà nói đến cái vấn đề này đó là Tài Mạng thấy một cái điều là hồi sáng Tài Mạng cũng có nói cái vấn đề này. Ngày xưa Tài Mạng rất bị confused là cha mẹ không phải là một vị Phật, đúng không ạ? Cha mẹ nhiều khi mẹ mình rất là sân si, cha mình nhiều khi cũng rất là sân si, không phải vị Phật. Tại sao nói là cha mẹ tại tiền như Phật tại thế? Tại sao nói như thế? Có một tỳ kheo mà nghèo, lúc nghèo đói mà bưng một bát cơm dâng Phật, và Phật nói là mẹ ông ăn chưa? Nói dạ chưa, con mang, ông mang về cho mẹ ông ăn đi, cúng dường cho mẹ ông cũng như cúng dường cho Như Lai. Đó là một cái hiện tượng mà Phật tại thế mà ngài cũng nói như vậy. Nhưng mà khi mà cảm nhận được rồi thì mới thấy được tạo cái công đức nơi Đức Thế Tôn, nơi chùa viện, chi bằng tạo cái công đức cho cha mẹ mình tốt hơn. Nhiều khi có ai mà có những người con đi chùa đi mua apple, rồi đi mua cam chuẩn bị mang lên chùa, người mẹ già thấy cam ngon, apple ngon ngọt, lụm trái ăn mà mình rầy. Phật chứng không à? Phật không chứng đúng không à? Mẹ mình đâu có biết đâu. Cho nên thôi mẹ muốn ăn thôi mẹ cứ ăn. Dạ. Thương cha mẹ mình tức là kính cha mẹ mình, tức là kính Phật. Bởi vì đó là cái người mà đã cho mình quá nhiều mà mình không làm điều cả. Người biết ơn tức là người có đạo đức. Ngày xưa mà sư ông đó, sư ông nói một cái vấn đề mà rất là đơn giản với cuộc sống mà mình, thầy bây giờ là một thiền sư, là cái người mà lãnh đạo cả ngàn tăng ni Phật tử rồi chùa viện rất là nhiều. Nhưng mà thầy còn kể cái câu chuyện ngây ngô như thế này. Ngày xưa thầy đi học, rồi trường khuyên góp mỗi đứa một đồng để cứu trợ. Lúc đó thầy không có tiền, cái người bạn của thầy đó là cho thầy một đồng để góp vào cái phần cứu trợ. Thầy kể câu chuyện rất là ngây ngô quý vị, đơn giản như thế. Chỉ có một đồng đứa bạn nó dư nó cho thôi. Mà thầy giờ một đại thiền sư mà thầy vẫn kể có câu chuyện, vẫn nhớ cái ơn của cái người đó quý vị. Một cái ơn nhỏ còn nhớ. Người đó mới là người có tâm đức, có đạo đức. Còn mình cái ơn lớn mình quên. Nói quên nhỏ nhỏ một chút, nói lớn cũng kỳ đúng không ạ? Mình quên, nhiều khi mình quên. Nhiều khi mình coi cha mẹ mình không có ra gì cả. Nhiều khi đối xử cha mẹ mình rất là dở, rất là tệ. Anh chàng này ảnh có người mẹ, người mẹ sợ anh chàng này là đưa vô nursing home lắm. Từ bà cũng nghe nói là trong nursing home á là những người già cô đơn dữ lắm. Khi mà ở chung với cái người vợ thì cái người vợ đó là cũng muốn đưa mẹ mình về ở, mà hai cái người già mà ở chung á thật ra là khó dữ lắm. Thì bạn biết mà, có mấy người Phật tử mà già xuất gia mà lên tu chung đó. Ngày xưa tại mãn không có tin, là nói là ni mà bốn cô đó ở chung đó, thì phải nấu bốn nồi. Quý hòa thượng hay nói vậy đó, mình không có tin. Bây giờ tin. Thì khổ lắm. Nhưng mà có một cái thì cũng rất là kính trọng thầy, rồi nó cũng biết nghe, cho nên là cũng dịu lại, cũng biết sửa tu tốt. Nhưng mà hai người già không thể ở chung được. Nhưng cái người vợ mẹ của vợ, người vợ đó, mẹ vợ đó, thì người vợ phải binh đúng không ạ? Không binh mẹ chồng, rồi cứ gây gỗ kiếm chuyện, rồi cứ nói người chồng phải đưa cái người mẹ chồng á đưa vô nursing home để cho cái người mẹ vợ tới ở cái phòng. Tìm đủ mọi cách nói. Xong rồi á, cái người thấy cái tình trạng gây gỗ trong nhà không được êm ấm vậy, cho nên nói thôi, mới nói bữa đó đi làm về, mới nói mẹ con có chuyện nói với mẹ. Vừa nói vậy bà mẹ cảm được cái chuyện gì xảy ra với mình liền. Nói không, con đừng đưa mẹ vô nhà sinh hôm. Biết được luôn á, sợ người già, sợ vô chung là sinh hôm cho lắm. Cho nên quý vị nào có cha mẹ già thì có nghĩ đưa nhà sinh hôm, người già sợ lắm, tội lắm quý vị. Cái nói nhưng mà ở trong nhà sinh hôm á là có y tá phục vụ, có người lo cho mẹ. Còn ở đây con đi làm, mai mốt là con phải có cái việc xa, đi làm xa rồi, thì làm sao mà con có thể lo cho mẹ được. Rồi thuyết phục mẹ, bà mẹ cũng chịu. Đưa vô nursing home á là đưa vừa đi vào trong cái nursing home mà anh ta cũng làm có tiền nữa. Anh ta đưa vào cái chỗ mà rất là sang, mà vừa đi vào trong cái phòng mà tivi có những người già đang ngồi đó, tivi chiếu gì đó mà người nào cũng ngồi ủ rũ một mình nè. Bắt đầu là anh ta thấy lạnh lùng rồi. Mà anh ta chọn cho người mẹ mình một cái phòng mà có cái cảnh đẹp nhìn ra ngoài. Khi mà để người mẹ ngồi trong đó, vô trong phòng rồi đó, anh ta chuẩn bị quay ra cửa, bà mẹ cứ đứng dòm mà hai dòng nước mắt chảy xuống. Bà mẹ biết là một cái gì đó nó sẽ xảy đến với mình, một cái lạnh lùng, một cái cô đơn kinh sợ lắm. Mẹ cảm giác sợ điều đó. Nhưng mà nghĩ bây giờ hạnh phúc của con, bà cũng cắn răng cũng chịu. anh ta cũng cảm nhận được cái tình thương của mẹ đó mà đóng cửa lại, mà lòng anh ta cũng đau dữ lắm. Rồi đi về là thấy cái người mẹ vợ soạn hết đồ của người mẹ chồng quăng ra ngoài, kể cả cái chai dầu mà mỗi đêm mà người mẹ phải quăng ra ngoài. Rồi những cái đau thương anh ta mới bất nhẫn quá, chịu nổi, mới cầm cái chai dầu, tại vì đêm nào cũng phải bóp dầu cho bà đó, cầm cái dầu mới chạy trở lại, chạy trở lại nạch sinh hôm. Mở cửa ra, bà mẹ vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó, vẫn chờ con. Nói mẹ, cái chân mẹ đau quá mà nãy quên chai dầu, cho nên là mẹ không biết lấy gì để mà bóp cho nó, mà con quay trở lại. Anh ôm mẹ khóc, nói mẹ ơi, mẹ về với con, bây giờ thà bỏ vợ chứ không bỏ mẹ, quyết định đi. Vừa rồi tại bạn có tiếp xúc với một Phật tử. Vì Phật tử này đó là điện lên xin tại bạn, thầy cho con 10 phút tâm sự thôi. Mà anh chàng này tâm sự với tại bạn 1 tiếng đồng hồ. Hình như nói 10 phút là chỉ là deposit thôi. Tâm sự với thầy, nói thầy, đối với việc hôn nhân của con đó là con rất là đau khổ. Có một người vợ đầu cũng ở không được với mẹ con, rồi đến ly dị. Rồi đến cái người vợ thứ hai này đó là 13 tuổi vào chùa, sống chùa nuôi, là chùa nuôi, hiểu đạo, tụng kinh giỏi mà mặt hiền lắm. Thì cái cô này tại nãy có từng lên chùa, tại nãy biết rất là hiền, ai cũng thương, Phật tử ai cũng thương hết. Thương cưới, hai người đều là dược sĩ đó. Thương cưới. Cưới về đâu thì thấy hạnh phúc lắm. Anh này rất là thương cái cô vợ, thương dữ lắm. Nhưng cái người mẹ mà thường thường đó là mẹ chồng với nàng dâu, hình như là nó có một cái quán thù gì không biết. Hình như là tự nhiên mình có đứa con, bây giờ mất đứa con cho nên bà tức hay sao cũng không biết. Hay là vì cái gì đó cũng không biết, của cái người lớn tuổi cũng không có hay. Bà cũng thường cũng có những cái khó chịu, rồi cái người con này, con dâu này cũng chịu không nổi. Bây giờ người con dâu này đã ra một cái tối hậu thư: anh nếu không dọn nhà ra riêng, tôi với anh Từ. Người vợ về nhà mẹ vợ chờ đợi. Bây giờ cái anh chàng này á mới nói, mới nghĩ, nếu mình dời nhà ra mẹ sẽ chết, ba mẹ tức mẹ chết. Mà chàng này rất là có hiếu, có hiếu dữ lắm, thương mẹ, lo cho mẹ dữ lắm. Mà bây giờ thầy ơi, bây giờ bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Nói giống như Tí Kiều vậy đó. Tại bạn mới nói là cái chỗ này thật ra là cái khó. Thì tại bạn, người ta hỏi cái thường thường mà Phật pháp vấn đáp, người ta hỏi cái gì tự nhiên tại bạn cũng có một cái lý giải riêng. Mà hỏi về cái vấn đề này thật tình mình cũng phải bó tay, cũng không biết phải giải quyết như thế nào, bên tình hay bên hiếu nên nào nặng hơn đây. Thì tại bạn mới nói một cái điều như thế này: ở đây quý bác lớn tuổi đó, thì quý bác thử nghĩ là phải giải quyết như thế nào, bên nào nặng hơn.
Bây giờ anh chồng nó phải ngồi lợi khóa giải hai người, không có bỏ người nào hết.
Cho nên có cái câu chuyện cười, tại bạn nói chuyện ngoài lề chút xíu rồi đi vô, chắc cầu giờ sẽ hết để nghỉ xong. Anh chàng này ảnh cũng cái con dốc đó, ảnh đạp xe, ảnh chở cái người tình đi lên cái qua cái dốc đó một cách ngon ơ à. Rồi bữa đó cũng chở mẹ đi lên cái con dốc đó, lên nửa dốc nói mẹ xuống đi bộ đi mẹ. Cái người mẹ tức quá: con, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Thì con nói đương nhiên là bên hiếu nặng hơn chứ. Nói tại sao nặng hơn, sao con chở mẹ lên dốc? Tại vì nặng quá phải đi bộ mẹ. Nặng quá đi bộ, nặng quá đạp nổi. Thôi bây giờ mình trả lại cái vấn đề này chút xíu. Thì tài nạn mới nói đó, là thật ra đó, là nếu mà nếu mua nhà ra riêng để mẹ tức mẹ chết thì đừng nên làm điều đó. Từ nếu làm điều đó thì cả đời mình sẽ ân hận. Vợ chồng nếu thương nhau, thấy chồng có hiếu thì người vợ cũng nên có hiếu. mới tốt. Bây giờ mẹ đã 80 mấy tuổi rồi, sống được bao lâu nữa? Thứ nhất, cái thứ hai nữa, bà không có nghe, lúc tỉnh lúc mê, thì có gì đâu mà cố chấp như vậy. Có nói gì nói, có chửi gì chửi thì cũng sao, cũng có ăn nhầm gì hết. Mẹ mình đã hy sinh cho chồng mình thì mình cũng phải cũng hy sinh cho chồng mình, thì như vậy mới chọn nghĩa chọn đạo. Nhưng mà nói như vậy thì có vẻ như thiệt cho cô vợ dữ lắm. Tại vì người ta nói là ở trong chăn thì mới biết trong chăn có rận, mình ở mình vị trí của họ thì mình mới biết được. Nếu mà nói cái đó thì cái người vợ mà nghe nói thầy đâu có làm dâu đâu thầy biết, thì mình cũng biết phải trả lời sao. Nhưng mà tại bạn nói như thế này, đứng ở nếu mà một cái cư xử của một cái người mà con hiếu thảo thì không nên làm như thế. Cho nên nó là bây giờ thì làm tại bạn không có khuyên, tại bạn cũng không có dám giải quyết cái vấn đề này, mà chỉ nói thôi bây giờ huynh phải tĩnh tâm lại, đừng có phiền não những cái chuyện mà đó nữa. Bởi vì lấy cái bổn sư làm bổn tâm, khi tâm mình nó sáng thì mình tự mình biết mình làm cái gì. Còn khi mà tâm của mình đó mà nó còn mờ tối bởi những cái phiền não tham sân si, thì như vậy đó là mình làm cái gì nó cũng sai hết. Ráng tĩnh tâm lại, tự mình giải quyết đi. Thì bạn cũng không biết và mình cũng không dám, mà mình nói muốn sau này họ đổ, tức là sau này họ mất vợ không đổ mình, sau này mẹ mất cũng nói là tự thầy, cho nên là mẹ tôi chết rồi mất vợ nó tự thầy tôi mất vợ. Cái đó cũng mình không dám. Thiệt ra mình không phải là trốn tránh gì, nhưng mà khi mà chỉ có bản thân họ, họ tự giải quyết cho họ. Giống như Đức Phật nói, ta chỉ là cái người thầy chỉ đường thôi, mà đi phải là mình. Cho nên á, tại bạn chỉ khơi dậy một cái tâm giác ngộ, một cái tâm sáng suốt tự tâm thôi, để bình tĩnh ra mình phải biết làm gì và tự mình phải giác ngộ lấy, thì như vậy đó mới là cái của mình. Chứ còn không á là bị đổ thừa. Cho người ta nói là trên đời có bốn cái ngu, là mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu, đúng không ạ? Tại sao như thế? Tại sao nó có bốn cái ngu như thế? Bởi vì đó, làm mai mà vợ chồng xào xáo là bị chửi, bị đổi thừa. Đổi thừa liền à. Tự bà mai, ông mai, đủ thứ. Khi mà họ chữ lộn, không ăn mình đã chữ. Nên vì vậy đó, cái đó là cái ngu. Lãnh nợ thì cũng bị, có nhiều người cũng bị tai nạn gì cái lãnh nợ. Rồi gác cu, quý vị gác cu là gác đau à. Ở quê mà ở làng mà có những cái làng mà quý vị thấy mà ngày xưa bây giờ những cái bộ tộc nó vẫn còn đó, tức là ở đầu làng á họ làm một cái chòi cao lên á, cái người đó đứng gác, tức là những lúc gió lớn quả hoạn trộm cướp gì đó là cái người đó là phải báo cho làng để làng tránh. Nhưng mà cái người đó mà bất cứ trong làng xảy ra bất cứ cái gì cũng mang cái người đó ra chửi hết trơn á, cho nên mới nói là có chỗ để đổ thừa đó. Thì thưa quý vị, nếu mà mình không tự giác ngộ được thì mình vẫn còn cái chuyện đổ bên này đổ bên kia. Giống như bây giờ mình gặp một cái hoàn cảnh nào xảy ra đối với mình nói là mình trách trời, trách đất, trách người thân, trách đủ thứ hết, phải không ạ? Mình luôn luôn là mình trách, mình luôn đổi thừa, là bởi vì mình còn lệ thuộc cái bên ngoài. Giống như bây giờ là quý vị tu Phật, nhiều khi quý vị có khi nào quý vị đổi thừa tu Phật mà không linh, đúng không ạ? Không ạ? Không dám nói sợ tội, đúng không? Nhiều khi trong lòng cũng nghĩ á, nhiều người bị thối tâm cái chuyện đó. Và thưa quý vị, là bởi vì đó mình phải tự giác ngộ lấy, cho nên tại bạn chỉ ra một con đường như thế, người ta tự giác ngộ. Thì cái buổi lễ Du Lan ngồi đó có người mẹ lên, hai mẹ con khóc sướt mướt luôn. Tại bạn giảng Du Lan vừa rồi ở bên đó đó, hai mẹ con khóc sướt mướt. Thật ra họ phải khóc vì cái lời giảng tại bạn, mà tại vì đánh ngay cái tim của họ. Người con á là cũng đánh động vào cái tim người mẹ cũng vậy, hai mẹ con khóc dữ lắm. Thì xuống nói là thầy giảng hay quá, mà thật ra giảng không hay mà tự chúng tim đen để cho họ khóc để đau khổ như vậy. Cho nên mới nói thật tình á, là ở nơi quý vị nếu mà xảy ra một cái trường hợp như thế, mình cũng sẽ biết mình sẽ xử sự như thế nào rồi. Cho nên đó là một cái người con, mình có thể làm gì được cho cha mẹ thì mình nên là để qua rồi mình cảm giác hối hận vô cùng. Thì nếu mà mình trả được một cái thâm ân đó thì cái đạo đức của mình nó cao vời. Cho nên tại bạn mới nói một cái người con mà hiếu thảo thì cái phước đức họ lớn lắm, mười phương chư Phật khen ngợi mà. Thì như vậy đó là do quay thần của Tam Bảo, và với cái tâm sáng suốt của mình tự mình sẽ biết đường mình đi. thì bạn nói như vậy. Thì người ta tự nhiên trong lòng nó calm down xuống liền quý vị. Đang đau khổ thì tự nhiên là hết đau khổ, vui lên liền, rồi tĩnh tâm lại, tự nhiên thấy cái chuyện nó cũng không có gì. Thì mình mở trong đó đó, nhiều khi mình bị mù, tự nhiên cái mình thấy là cái chuyện nó quá sức lớn lao đi. Khi tâm mình tỉnh là cũng không có gì. Bữa nào quý vị bị phiền não, ví dụ chuyện chùa mà có chuyện gì phiền não đủ thứ hết, quý vị lo lắng bực bội khó chịu, quý vị tỉnh tâm lại cũng chẳng có gì, nhẹ nhàng như thế. Vợ chồng đang cãi lộn với nhau ha, bừng 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 vậy đó, giống như là dữ lắm á, mình biết diễn tả cái chữ nào mà thiệt là dữ lắm á. Nhưng mà đến khi quý vị bình tĩnh lại cũng không có gì, nó ngộ như thế. Bởi vì tất cả những cái phiền não của thế gian này nó chỉ là cái tạm thôi, nó không phải là cái thật, nó chỉ là cái chuyển hóa. Tâm mình tỉnh ra giống như là trong cái nhà tối mà khi mà ánh sáng của từ tâm có một cái ngọn đèn nó sáng, từ những cái nhà nó sáng, giống như trong tâm mình nó tối bởi vì cái phiền não tham sân si, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mà tâm của mình tỉnh tâm nó sáng lên một cái thì tự nhiên thấy cũng không có gì, kể cả cái chuyện mà mình sắp chết tí nữa thì cũng không có gì luôn. Dạ, tâm mình nó sáng, nó có năng lực như thế. Nên vì vậy thì bạn cũng đánh đồng cái tâm giác ngộ như thế. Thì hôm nay thì nhân cái mùa mà Vu Lan hồi chưa nói rồi, bây giờ cũng thuận miệng nói một chút. Dạ, để cho tất cả chúng ta thực tình đó là Phật đã nhập diệt rồi, thì mình nếu mà quý vị nào mà còn cha mẹ thì rất là hạnh phúc. Trên cái cô này vẫn còn mẹ đúng không? Hay còn cha?
Dạ, còn chưa đủ cha mẹ này.
Dạ, rất là hạnh phúc. Trên ngực mình là cài một cái bông hồng đỏ, Vu Lan thắng hồi hoa hồng thắm, thâm ân nguồn cội nhớ không nguôi. Tức là cái còn cha còn mẹ thực ra là rất là hạnh phúc. Dạ, nếu lỡ mà chúng ta đã không còn cha mẹ nữa thì chúng ta phải thấy một cái điều nó xa hơn như thế này, là mình thấy tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều cũng có thể cha mẹ mình đã tái sanh. Thì mình cố gắng mình tu hành, mình có thể làm được tất cả việc gì cho người nào, dù cho người đó mình không quen, nhưng mà mình khi gặp hoặc gặp một cái tai nạn gì khổ, mình giúp đỡ cho họ thì cũng như đền đáp ơn cha mẹ mình. Thưa quý vị, cái chuyện này á là quý vị tu, quý vị hiểu đúng cái nhân quả và cái lý duyên sinh đó, thì cái chuyện này nó có một cái, khi mà quý vị thấy một người đau khổ, quý vị có thể giúp được cho họ, quý vị nên giúp đi. Ở đây không phải hù nha. Thì nếu mà quý vị không giúp cho họ đó, là những người đó là những người thân của họ đời quá khứ đó, quý vị có tin được điều này không ạ? Bởi vì sao? Có những người nghèo khổ mình muốn giúp mà không thể nào giúp được. Nó như thế, bởi vì họ không có nhân duyên với mình để mình giúp. Phải không ạ? Nó ngộ như vậy đó. Nhiều khi cái người đó họ té xuống, nhưng mà nếu họ không có nhân duyên với mình á, là mình không thấy hay là mình ở một cái vị trí khác. Nhưng mà cái người đó họ té mà mình đứng một bên, mình có thể đỡ họ mà mình không đỡ họ. Coi chừng đó là những người thân của mình. Bởi vì chỉ có những người thân mới có một cái nhân duyên để mà hội ngộ như thế, để mà giúp đỡ, mà trao đổi lẫn nhau như thế. Cho nên trong cuộc đời của mình, quý vị thấy có thể giúp được ai trong cái vòng tay của mình, quý vị sẵn sàng giang vòng tay của mình giúp đỡ đi. Cha mẹ mình đó, cha mẹ mình đó, chắc chắn là như vậy. Cái thâm ơn nó, cái chiêu cảm của cái nghiệp duyên mà nó khiến cho mình ở cái vị trí đó để mà mình làm cái chuyện đó. Không có phải như mình có tiền, chứ nhiều người nói tôi có tiền mà nhiều khi tôi không biết làm sao mà để có thể mà giúp được người khác. Không có cái một cái chút cái cơ hội nào. Nhiều khi thấy một cái người già mà tự nhiên họ đi ra, đi ngang mình mà họ đi không nổi, mình cũng làm ngơ. Những người già đó là mẹ mình đó, đưa tay nâng đỡ bà đi, mẹ mình đó. Có nhiều người á là đâu có cái cơ hội đó, đúng không ạ? Muốn dẫn một người qua đường á là cũng dẫn đường á. Nhưng mà trong vòng tay của mình làm, cha mẹ mình, cái tình thâm nó kéo lại chỗ đó, mình cứ làm. Nếu lỡ cha mẹ mình đã qua đời, ai có cần sự giúp đỡ gì, quý vị nên giúp đỡ, vì đó là có thể cha mẹ mình ở quá khứ. Cái chỗ này thôi mình ghi trong lòng ha, nhắc nhở quý vị cũng nhắc nhở trong lòng tại mẹ. có một lần mà Tài Mãn bị ân hận. Một lần mà Tài Mãn đi vào cái siêu thị, thấy một cái người đứng trước trả tiền mà họ chỉ thiếu có 5.000 tiền Việt Nam thôi, mà Tài Mãn vẫn đứng trơ. Tại vì trong lòng cứ nghĩ là không biết mình đưa ra như vậy, mình với cái lòng tự trọng của mình, hay là mình không biết có làm cho họ cảm giác bị nhục hay là không. Vì cái đó mà mình không thể làm được, để cho cái người đó phải là khó xử, phải đi trả hàng lại một cách rất là kỳ cục, thời gian rất hết nửa tiếng một hồi. Đi về Tài Mãn nghĩ là tại sao lúc đó mình không có, mình không bỏ ra một chút xíu được, có sao đâu. Cho nên Tài Mãn rút cái kinh nghiệm lần đó. Vừa rồi Tài Mãn đi Philadelphia để mà lo đám tang cho một cô đệ tử quy y, tại vì cancer gan rồi mất. Trên đường về đó là đi tới cái thôn phía trước một chiếc xe của mình, mà cái thô đó thật ra thì nó, cái thô của cái cầu thì mười mấy đô, nhưng mà cái thô đó đó là chỉ có là 2 đô hay 3 đô gì thôi à, 2 đô mấy gì thôi, cái thô đó rẻ thôi. Nhưng mà cái xe hàng trước đó, họ không có tiền quý vị, họ không có tiền, cho nên đó là cái người đó lính quýnh là không biết phải làm sao mà đi qua được cái thô đó. Rồi cái người ở trong đó là có đoàn xe đang chờ mình phía sau, cái người đó phải đi ra để ghi lại cái số xe rồi. Còn cái người cứ cảm thấy sợ, Tài Mãn mới kêu với chú đệ tử lấy tiền ra để trả cho họ đi. Chú đệ tử mới lấy tiền ra đến trả cho họ qua được cái thô đó. Họ chạy một đoạn quý vị, họ tắt qua cái lane khác, họ chạy chậm lại chờ mình đi qua. Khi chờ mình đi qua, họ giơ tay như giơ tay vậy này, họ chạy thank you, thank you, thank you. Trong lòng mình vui, vui khủng chứ, mà mình làm được cái chuyện đó. Tất cả những gì, cái cơ hội mình nó xảy ra, mình có thể mình làm được, quý vị nên làm nó vui lắm. Đó là cha mẹ mình, một cái nhân duyên nó đến mà mình không làm, mình hối hận. Cho nên cái gì có thể làm được thì như vậy đó, cha mẹ mình quá vãng được thì mình phải độ hết tất cả những người nào có duyên với mình xung quanh. Đây là cái tâm hành Bồ Tát. Rồi quý vị mệt chưa, cái mình nghĩ. Thôi dành cho quý vị có hỏi gì thì hỏi, còn không thì mình nghỉ. Gần 9 giờ rồi. Mỗi lần mà Tài Mãn qua đây là Tài Mãn chuẩn bị tâm lý rồi. Không hỏi là phải tự đọc thoại thôi. Hôm nãy giờ thì mình cũng nói chuyện một tiếng mấy. À, cô cứ hỏi. Dạ. Đồ ăn trăm món, trái cây trăm màu. À, Phật tử này thắc mắc trong kinh Vu Lan nói là phải lúc mà sống sanh lễ vật đủ đầy đồ ăn trăm món, chứ không phải năm món mà trăm món á. Hả? Đồ ăn trăm món hả? Trái cây năm màu à? Ừ. Năm màu thì dễ kiếm đúng không? Mà trăm món là sao kiếm đúng không? Dạ, thường thường mà mình, quý vị thấy mình dọn ăn mà 10 món là hết chỗ để, hồi chiều hồi trưa mà quý vị cúng Vu Lan đó. Dạ, đạo hữu chú Tâm Quang đó, đồ ăn đầy hết không có chỗ để. Mà có đâu nhiêu món đâu, nếu mà cúng mà trăm món thì sao được. Sở dĩ mà Đức Phật muốn nói lên là đồ ăn trăm món là bởi vì đó, là muốn nói lên là mình mang hết cả cái tấm lòng của mình ra để tạo một cái buổi trai tăng bằng một cái tâm chí thành và tha thiết. Mình có thể làm gì được cho cha mẹ mình thì mình làm hết lòng. Đúng không ạ? Cho nên mới nói dùng cái từ cái số trăm, cái làm hết lòng. Chứ thật ra 100 món thì sao mà có được, đúng không ạ? Chứ thí dụ như mà muốn nói là cái lòng không có hạn lượng, khi mình cúng mà cái lòng của mình á là nó vô lượng, không phải, cho nên dùng cái từ cả trăm vậy đó, nên mình từ dùng từng số nhiều, cho nên là cả cái tấm lòng của mình ra để mà cúng dường. Cho nên tại bạn có nhiều đi cúng cho quý Phật tử, mà thường tại bạn ít đi cúng, nhưng mà quý vị mà thân là muốn nhờ lên chùa để mà cúng thất cúng gì đó thì tại bạn cúng. Có nhiều gia đình đó, cúng bằng cái tâm rất là lơ là, nhiều khi quỳ đó mà cũng không có nghe gì hết, trong cái sự chán nản giống như làm cho có. Nhưng có người rất là chí thành, bởi vì là cứ điện thoại lên nó là nhờ mấy cô nấu giùm, mình cũng tự nấu, đúng không? Rồi lên rồi lên là nhiều khi rồi đến cái giờ cúng rồi đó mà hỏi gia chủ đâu, nó dạ chưa tới rồi thì cúng thôi. Như vậy á là cúng bằng cái tâm mà cho có. Còn đây muốn nói lên là cái sự phải sắm sanh để vượt cha duyên, đồ ăn trăm món, tức là mình phải làm hết cái tấm lòng của mình. Mình cái gì mình có thể làm được thì mình làm hết cho cha mẹ mình bằng cái tấm lòng tha thiết đó, thì như vậy đó thì cúng cha mẹ mình mới có cái kết quả. Thực ra cha mẹ không phải ăn thức ăn mà ăn tấm lòng hiếu thảo của con mình. Chính cái lòng hiếu thảo đó khiến cho cha mẹ mình được siêu sanh. Tại vì khi một cái người con hiếu là không phải người đã có phước không, mà cha mẹ cũng có phước luôn, ban cái phước đó. Từ cái phước nó rải rộng ra, mẹ có phước. Cái gì thấy vậy không à? Tại sao mà Hoàng hậu Maya sanh Thái tử Tứ Đạt Đa sau 7 ngày chết được sanh lên cõi trời? Là một vị Bồ Tát tái sanh. Thứ hai, ngài là người trí hiếu nhiều đời, sanh ra một vị Bồ Tát cái công đức vô lượng, không à? Sanh ra một người con hiếu thảo là cha mẹ có phước lắm. Mình hiếu thảo chừng nào cha mẹ mình phước báo nhiều chừng đó, nó lợi lạc cả hai bên. Cho nên vì vậy đó là làm hết cả tấm lòng của mình à, một con số biểu trưng thôi, chứ không phải là con số phải cố định bắt mình làm à. Cho nên là nhiều khi quý vị rung mà không biết mình làm sao cho nó đủ Quý vị còn có cái gì mà ấp ủ trong lòng? Ngài Vu Lan mà, có thể mình nói được cái gì mình cứ nói. Thật ra đối với Tài Phản là cái ngày này rất là quan trọng lắm à, nó thẩm thấu cả thâm tâm. Bởi vì không phải quý vị Phật tử có cha mẹ không, mà bản thân Tài Phản cũng có cha mẹ nữa à, và cũng như bao nhiêu người khác, có những lúc mình cũng làm cho cha mẹ mình buồn, nhưng mà mình cũng làm được những việc gì đối với cha, cho cha mẹ mình. Cho nên thì cái ngày này là cái ngày mà nó chấn động cả thân tâm. Cho nên cái buổi lễ Vu Lan là Tài Phản thường làm long trọng lắm, không thua kém gì cái buổi lễ Phật Phẩm, mà xúc động hơn nhiều. Dạ. Cứ nói, cứ ngồi nói. À.
Con muốn nói là con rất cảm ơn ba má con đã cho con lên trưởng thành đến bây giờ. Con cũng cảm ơn ba má của Dù Ngọc đã dạy dỗ con. Và hôm nay trong cái này không biết sao, nhưng trong thâm tâm con rất mong mỏi những tất cả cho con, nếu mà con nói lời sai hay là xin những các bác, các chú hay là các em tha lỗi cho con chưa? Con nghĩ con đến đây mà gặp thầy, gặp mấy cô bác, gặp mấy anh chị em ở trong này, chắc là mình đã có duyên rồi. Và con cũng mong mỏi trong tương lai mình cùng nhau tu, cùng nắm tay nhau để tu cùng nhau. Con cũng hiểu được là có lẽ kiếp trước đây những các bác có lẽ là bà má của con, các em ở trong này cũng sẽ có duyên. Và con muốn hôm nay lại ba lại cung kính các bác, và con mong mỏi sau này mình cùng nhau tu để tiến bước trên con đường tu. Và trong ba lại này con cũng xin lại Diệu Ngọc, tại vì con nghĩ đã có duyên với nhau thì mình phải cùng nhau tu với nhau để cùng nhau tiến bước.
Con có lỗi, xin các bác thứ lỗi cho con. Như là thân tâm con đã muốn làm từ lâu rồi, ngày hôm nay có dịp con rất là tỏ ra cái lòng của con đối với các bác.
Công hiển đã tự vượt qua chính mình, lại tất cả mọi người và tất cả chúng sanh. Bởi vì trong cái tứ trọng ân đó là có cái ân chúng sanh, ân cái chính chủ đàn na. Cho nên vì vậy đó là một cái lại này thật sự có ý nghĩa, chứ không phải không có ý nghĩa gì. Ngày xưa mà kể cả mà Bồ Tát Cường Bức Khinh gặp người nào ngài cũng xá lại hết, bởi vì ngài không có nói đến cái vấn đề là cha mẹ của ngài. Ngài nói là ngài lễ giống như lễ một vị Phật. Quý vị mà gặp nhau là xá nhau, đó là xá một vị Phật tương lai, đúng không ạ? Xá một vị Phật tương lai, hiện một từ trái tim từ tấm lòng, làm được điều đó rất là đáng tán dương. Thì cũng chúc cho Không Hiển như Diệu Ngọc, cũng giống như bao nhiêu tất cả Phật tử hiện diện nơi đây, một mùa Vu Lan an lành nhất, thương cha mẹ mình. Rồi mình phát một cái nguyện lớn trong cái mùa Vu Lan này, để rồi mình ráng mình nỗ lực tu hành để rời độ hết tất cả chúng sanh, thì chắc chắn là trong đó có cha mẹ mình rồi đó. Còn quý vị Phật tử nào có cảm hứng không ạ? Một đạo tràng không lớn lắm, cũng không nhỏ lắm, mà rất là thấm động tình người, ai cũng cảm động. Phải bây giờ hồi rớt ra. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.
Không, cũng phải dẹp cái bàn này ha.
Lên 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 chụp hình đi khám. mới lại hả?
Dạ. Đi làm
rồi. Đi đâu?
Hả? Ở dưới thì quyền hàng đi.
Chị nhỏ ngồi đi con. Ngồi nhỏ con ngồi
trước. Trước đi.
Hai chị. Ừ.
Con ngồi xuống cũng được
con. Chào. Đứng mấy người đứng sau luôn. À, người nào chụp xong rồi đi vô đây chụp.
Ồ, quá đẹp. Thầy đẹp nhất thầy.
Thank you.
Đẹp
quá. Đi vô em.
Cười là phải vô đây chụp mới cười, đứng ngoài cười sao được.
Chụp nữa hả? 4-5 tấm rồi hả? Rõ không? Không
nhớ. Con chụp rồi.
Nhiều góc cạnh
hả? Vô đây cho người ta chụp.
Vô đây cho người chụp. Chụp tới hình đừng thấy mất nè. Cô cho khoai vô hay là...
Sợ con không thấy rõ mà cô.
Vô đi cho rồi. Để Hoàng vô anh kia kìa.
Chị hẳn rồi, Hoàng vô thấy.
Thấy hết rồi. Thấy điều không vậy?
Thấy hết
luôn. Thấy hết luôn hả?
Thấy hết luôn.
Đứng lên ghế luôn hả?
Lấy ghế là... Dạ đặt ra chứ. Bữa cháu lại quá. Bữa cháu lại quá.
Trời
mấy
chục nghe đã
thôi. Chụp
lần mới lắm
vậy. Chụp thêm tấm nữa. Chuyên nghiệp vậy sao? Cấm ngưng nút mà bấm quá trời luôn.
Là cái gì Phật tử cũng ngon ha.
Dạ.
Giờ Phật.
Con chào thầy cá nhìn thầy hai bữa con không tết con không được chào. Nhưng mà trong tết cũng
dám làm báo hả?
Ay, 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 ay,